tranh chấp trên Biển Đông và các quan ngại liên quan đến an ninh khu vực tiếp tục là các chủ đề chính trong cuộc họp thượng đỉnh ASEAN tại Lào. Phi Luật Tân vốn đã thắng kiện trước Trung Quốc tại Tòa án Trọng tài Quốc tế hồi tháng 7 đã công bố các hình ảnh mới ở Biển Đông. Phi cho biết các bức ảnh cho thấy Trung Quốc chuẩn bị tuyên bố chủ quyền trên nhiều đất đai cũng như xây dựng các kiến trúc trên lãnh hải tranh chấp khác. Tuy nhiên, phía Trung Quốc bác bỏ bất cứ ý định nào như vậy. Thủ tướng Malcolm Turnbull cho các nhà lãnh đạo ASEAN biết rằng mọi phe phái trong vụ tranh chấp ở Biển Đông phải tự chế.
Differences should be settled peacefully in accordance with international law. And until they are,
những gì việc trên nên được dàn xếp một cách êm thấm, phù hợp với luật pháp quốc tế. Cho đến khi đạt được điều đó, chúng tôi thúc giục mọi phía hãy tự chế và tránh bất cứ hành động nào gây thêm căng thẳng.
Ông Turnbull đưa ra lời bình luận nói trên khi tham dự cuộc đối thoại Úc-ASEAN lần đầu tiên, tạo cho Úc có cơ hội trực tiếp đối thoại với 10 nước trong khu vực, và đây cũng là mong ước của Úc trong nhiều thập niên qua. Thủ tướng Malcolm Turnbull đã đặt lời mời các nhà lãnh đạo tham dự cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt tại Úc vào năm 2018. Ông cho biết cuộc họp sẽ quy tụ các đối tác trong khu vực lại gần nhau, hầu giải quyết các vấn đề như tranh chấp ở Biển Đông.
A special summit in Australia would deepen our economic partnership.
Một cuộc họp thượng đỉnh tại Úc sẽ thắt chặt thêm nữa mối quan hệ kinh tế của chúng ta giữa các doanh nghiệp ASEAN và Úc thuộc khu vực tư nhân và gia tăng mối quan hệ chiến lược của chúng ta.
Một vấn đề hàng đầu khác trong cuộc họp thượng đỉnh và cuộc gặp gỡ bên lề là vấn đề an ninh khu vực và nạn khủng bố. Ông Turnbull nói rằng khi phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS, còn được gọi là ISIL, tiếp tục mất đất tại Syria và Iraq, thì họ nhắm nhiều vào vùng Đông Nam Á. Ông cho biết cần có sự cộng tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực chia sẻ tin tức tình báo, hầu mọi người được thông báo rõ ràng về vụ tuyển mộ và hoạt động của bọn khủng bố.
We know that ISIL wants to expand its presence in Southeast Asia, and this is of concern.
Chúng tôi biết rằng ISIL muốn nới rộng sự hiện diện của bọn chúng tại Đông Nam Á. Đây là mối quan ngại cho tất cả chúng ta. Chiến dịch tuyên truyền mới nhất của ISIL là một bằng chứng thêm nữa cho thấy khi đối phó với áp lực ngày càng gia tăng tại Syria và Iraq, chúng cố gắng gieo rắc sợ hãi và chia rẽ trong cộng đồng chúng ta. Bản thông cáo chung mới nhất là một dấu hiệu rõ ràng về ý hướng chính trị tập thể nhằm chia sẻ kinh nghiệm và đón đầu vụ đe dọa này.
Các nhà lãnh đạo ASEAN đã có cuộc gặp gỡ riêng rẽ như trường hợp của ông Turnbull trước khi tham dự cuộc họp thượng đỉnh Đông Nam Á. Các cuộc họp bao gồm có Trung Quốc, Nam Hàn và Nhật Bản cùng các đối tác như Úc, Hoa Kỳ và Tân Tây Lan. Các nhà lãnh đạo cũng tham dự buổi dạ tiệc đánh dấu lễ khai mạc của cuộc họp thượng đỉnh. Trong buổi dạ tiệc, Phi Luật Tân xác nhận Tổng thống Rodrigo Duterte cuối cùng đã gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama. Hai vị tiên khởi dự định gặp nhau vào hôm thứ Ba, thế nhưng ông Obama hủy bỏ cuộc họp sau khi ông Duterte nhục mạ ông bằng lời lẽ bất xứng. Ông Duterte cũng đe dọa sẽ buông lời thóa mạ nếu ông Obama đưa ra một số vấn đề quốc nội của Phi. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Phi Luật Tân là ông Perfecto Yesay cho biết cuối cùng cả hai đã gặp gỡ ngắn ngủi, mặc dù ông này không tiết lộ chi tiết cuộc đàm luận.
Vâng, tôi xác nhận họ đã gặp gỡ nhau trong một căn phòng kín và họ là những người sau cùng bước ra khỏi căn phòng đó. Tôi không thể nói gì vào lúc này về chuyện họ đã gặp gỡ và nói chuyện trong bao lâu. Thế nhưng tôi được biết là cuộc đối thoại rất thân mật và tôi đoán ý nghĩa của việc này sẽ toàn diện với sự kiện là mối quan hệ giữa Phi và Mỹ rất chặt chẽ.
Sau cuộc họp với ông Turnbull, Thủ tướng Tân Tây Lan John Key nói rằng mối đe dọa từ Bắc Hàn là một trong các vấn đề lớn lao trong nghị trình. Cũng tham dự tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon, vốn thúc giục các nhà lãnh đạo hãy phê chuẩn Hiệp ước Paris về khí hậu thay đổi. Hồi tháng Chạp năm rồi, có gần 200 quốc gia đã đồng ý ký kết trong Hiệp ước Toàn cầu có tính cách bó buộc nhằm kềm giữ mức gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở dưới mức 2 độ Bách Phân. Ông Moon nói rằng mặc dù có 180 quốc gia ký vào Hiệp ước, thế nhưng 55 nước cần phê chuẩn chính thức Hiệp ước để cho nó có hiệu lực pháp lý.
27 countries as of now have ratified the agreement.
Cho đến nay đã có 27 quốc gia phê chuẩn hiệp ước với cam kết giảm bớt khí thải nhà kính hơn 39% một chút. Chúng ta cần có thêm 28 nước nữa phê chuẩn và cam kết giảm bớt thải khí thêm 16% để hiệp ước này có hiệu lực.
For the 16% of greenhouse gas emissions to bring this agreement into force.